Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ ba, ngày 30 tháng 5 năm 2023, thứ ba trong tuần thứ tám thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 10, câu 28 đến câu 31. Khi ấy, ông Phêrô lên tiếng thưa Đức Giêsu rằng: "Thầy coi, còn chúng con đã bỏ mọi sự mà theo thầy." Đức Giêsu đáp: "Thầy bảo thật anh em, chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất vì thầy và vì tin mừng, mà ngay bây giờ ở đời này lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất gấp trăm cùng với sự ngược đãi và sự sống vĩnh cửu ở đời sau. Quả thật, nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, còn những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu." Quý ông bà và anh chị em thân mến, khi còn tại thế, Thủ tướng Anh Quốc trước đây là ông Winston Churchill đã có lần nói rằng: "Chúng ta tồn tại nhờ những gì ta nhận, nhưng chúng ta sống nhờ những gì cho đi." Trích đoạn tin mừng của ngày thứ ba trong tuần thứ tám mùa thường niên này nói với chúng ta về việc từ bỏ mình để bước theo Chúa Giêsu trên con đường của Người. Đây là sự từ bỏ dứt khoát, triệt để vì thầy và vì tin mừng, để đến mức từ bỏ chính mình, vác thập giá hàng ngày, thì người ta mới có thể bước theo Chúa Giêsu làm môn đệ. Có thể nói, đây là một sự từ bỏ tận căn, đắt giá về những được mất, cho đi và nhận lãnh trong cuộc sống con người. Cho đi là có, giữ lại là mất. Để trả lời cho những lấn cấn của ông Phêrô khi ông thắc mắc: "Thầy coi, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo thầy, chúng con sẽ được gì?" Chúa Giêsu kể ra một loạt những từ bỏ, mà ai từ bỏ như vậy, họ sẽ được gấp trăm. Gấp trăm ở đây không có nghĩa về số lượng theo kiểu toán học, nhưng cần hiểu theo phẩm chất. Chẳng hạn, từ bỏ cha mẹ để theo Chúa, để rồi sẽ được 100 cha mẹ, không phải như vậy, mà là được đạt đến điều quý giá hơn, đó là cộng đoàn anh chị em hiệp nhất trong đức tin và đức mến. Hơn nữa, được gấp trăm còn có nghĩa là được hạnh phúc nước trời, mà không có thứ gì trên trần gian này có thể sánh ví được. Quả thế, những lời của Chúa Giêsu cho thấy một nghịch lý: người ta sẽ bị mất mát, nghèo nàn khi cứ khư khư giữ lấy, và sẽ phong phú, đầy tràn khi biết cho đi. Thật vậy, khi chúng ta mất mát hay từ bỏ cuộc sống vì Chúa Giêsu Kitô và vì tin mừng của Người, chúng ta sẽ đạt được một gia tài vô giá và tận hưởng hạnh phúc viên mãn là chính Chúa và tình yêu của Người. Chúng ta tin tưởng, bởi lẽ đây chính là lời Chúa Giêsu đã khẳng định. Thế nên, thưa quý ông bà và anh chị em, thay vì của cải vật chất, Chúa Giêsu hứa ban cho các môn đệ hạnh phúc và niềm vui phong phú tràn đầy trong cộng đoàn những người tin, nghĩa là anh chị em, con cái trong vương quốc nước trời, cho bất cứ ai bỏ mọi sự mà theo Người. Chẳng có điều tốt lành hay của cải vật chất nào trên mặt đất này có thể sánh ví được với niềm vui và hạnh phúc được biết Thiên Chúa cũng như sự bình an và hiệp nhất mà người trao tặng. Do vậy, ai muốn bước theo Chúa Giêsu thì cần phải trở nên giống như người. Chúa Giêsu đã từ bỏ vinh quang địa vị Thiên Chúa và mang thân phận một con người nghèo hèn, không có của cải giàu sang, thậm chí mất cả mạng sống. Nhưng đó mới là con đường dẫn đến vinh quang và hạnh phúc viên mãn đích thực trong Thiên Chúa là Cha. Là những tín hữu mang danh Chúa Giêsu, mỗi chúng ta cần học bài học chấp nhận từ bỏ như Chúa Giêsu thì mới có thể thừa hưởng phần thưởng cao quý là sự sống đời đời mà Chúa Giêsu đã hứa bằng. Lạy Chúa Giêsu, chúng con ai cũng khao khát được hạnh phúc viên mãn là nước trời. Xin cho chúng con biết rõ theo con đường tin mừng mà Chúa đã đi qua để có thể vui hưởng phúc nước trời với Chúa. Amen.
Vatican, Đức Thánh Cha cử hành đại lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống.
Tin Lisbon, Bồ Đào Nha, công bố chi phí cho ngày quốc tế giới trẻ tại Lisbon.
Và tin Munich, Đức Quốc, một trường học công giáo ở Pakistan bị tấn công. Sau đây là phần tin chi tiết với phần trình bày của Duy Thủy và Duy Anh. Tin Vatican, Đức Thánh Cha cử hành đại lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Lúc gần 10 giờ sáng Chủ nhật, ngày 28 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã cử hành thánh lễ trọng thể tại đền thờ Thánh Phêrô nhân đại lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Năm ngoái, Đức Thánh Cha bị đau đầu gối nên đã chủ sự thánh lễ và Đức Hồng y Giovanni Battista Re, nghiên trưởng Hồng y đoàn, thực hiện những nghi thức khác tại bàn thờ. Năm nay cũng vậy, Đức Hồng y Khao Avi Debra, người Brazil, tổng trưởng bộ các dòng tu, thay Đức Thánh Cha làm các việc ở bàn thờ như xung hương, tiếp nhận và thánh hiến lễ vật. Đồng tế trong thánh lễ có 12 hồng y và 16 giám mục tại tòa thánh, cùng với 150 linh mục, tất cả trong phẩm phục màu đỏ, trước sự tham dự của gần 8.000 tín hữu. Trong bài giảng thánh lễ, dựa vào các bài học thánh lễ, Đức Thánh Cha trình bày hoạt động của Chúa Thánh Linh tại ba nơi: trên thế giới Chúa đã tạo dựng, trong giáo hội và nơi tâm hồn tín hữu. Trước hết là trên thế giới, trong cung trình sáng tạo, vai trò của Chúa Thánh Linh là đấng, ngay từ nguyên thủy và trong mọi thời đại, đưa thực tại được tạo dựng từ xáo trộn, hỗn mang đến trật tự, từ phân hóa đến hòa hợp. Tắt một lời, người mang lại cho thế giới sự hòa hợp. Đức Thánh Cha nói, ngày nay trên thế giới có bao nhiêu bất hòa, bao nhiêu chia rẽ, tất cả chúng ta đều liên hệ với nhau, nhưng chúng ta lại phân rẽ, bị tê liệt vì sự dửng dưng và bị cô độc áp bức. Bao nhiêu chiến tranh, bao nhiêu xung đột, những như sự ác mà con người có thể gây ra là điều không thể tin nổi. Tiếp đến, Chúa Thánh Linh hoạt động trong giáo hội từ ngày lễ ngũ tuần. Nhưng chúng ta nhận xét rằng Thánh Linh, ngay từ đầu giáo hội, không ban những huấn thị và quy luật cho cộng đoàn, nhưng người ngự xuống trên mỗi tông đồ, mỗi người lãnh nhận những ân ban riêng và đoàn sủng khác nhau, những ân ấy hòa hợp với nhau. Từ tiền đề này, Đức Thánh Cha áp dụng vào tiến trình Thượng Hội đồng đang tiến hành. Ngài nói, đó là một con đường theo Thánh Linh, không phải là một nghị viện để đòi hỏi những quyền và nhu cầu theo chương trình hành động của thế gian. Không phải là một dịp để đi theo chiều gió, nhưng là cơ hội để trở nên ngoan ngoãn đối với hơi thở của Thánh Linh. Thánh Linh là con tim của đặc tính hiệp hành, là động cơ của việc loan báo tin mừng. Không có Thánh Linh thì giáo hội sẽ bất động. Đức tin chỉ là một giáo thuyết, luân lý chỉ là một nghĩa vụ, mục vụ chỉ là một công việc. Trái lại, với Thánh Linh, đức tin là sự sống, là tình thương của Chúa chinh phục chúng ta và đức cậy nảy sinh. Chúng ta hãy đặt Chúa Thánh Linh ở trung tâm của giáo hội. Chẳng vậy, con tim chúng ta sẽ không nồng cháy tình yêu đối với Chúa Giêsu, nhưng chỉ yêu bản thân mình. Sau cùng, Đức Thánh Cha nói, Chúa Thánh Linh tạo nên sự hòa hợp trong nội tâm chúng ta. Nếu chúng ta muốn được hòa hợp, thì hãy tìm kiếm Thánh Linh, chứ đừng tìm kiếm những thứ thay thế của thế gian. Chúng ta hãy cầu khẩn Chúa Thánh Linh mỗi ngày, bắt đầu mỗi ngày bằng lời cầu nguyện với Chúa Thánh Linh, trở nên ngoan ngoãn đối với người. Thánh lễ kết thúc lúc gần 11:30, sau đó lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha xuất hiện tại cửa sổ phòng làm việc của các vị giáo hoàng để chủ sự buổi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng với hàng chục ngàn tín hữu tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô.
Tin Lisbon, Bồ Đào Nha, công bố chi phí cho ngày quốc tế giới trẻ tại Lisbon. Hôm 25 tháng 5 vừa qua, ban tổ chức ngày quốc tế giới trẻ lần thứ 37 tại Lisbon, Bồ Đào Nha vào đầu tháng 8 năm nay đã công bố kết toán chi phí mới nhất cho biến cố này. Theo thông cáo hãng tin Tông giáo Bồ Đào Nha Ecclesia nhận được, chi phí trong năm ngoái cho việc tổ chức là 4.796.000 euro, toàn bộ đến từ sự đóng góp dân cúng. Trong số tiền vừa nói có 1.083.000 euro cho việc điều hành, tức là 23% tổng số thu nhập. Phần lớn các chi phí, tức là 68%, được dành cho việc thủ đắc các phương tiện, dịch vụ, phí tổn nhân viên. Có 3% để trả tiền thuế và bảo hiểm. Phúc trình chi phí được kiểm kê và xác nhận do một chuyên gia tư vấn bên ngoài và mọi người có thể tham khảo trên mạng. Ngoài việc kiểm toán độc lập theo nguyên tắc minh bạch và có sự kiểm kê từ phía bên ngoài, Ban Tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ Lisbon 2023 cũng cộng tác với Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống trong vấn đề này. Ngoài ra, trang mạng của Ngày Quốc tế Giới Trẻ đã được hơn 2 triệu người tham khảo, và hoạt động của Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Lisbon cũng được 1 triệu người theo dõi qua Facebook và 240.000 qua Instagram. Ban tổ chức cũng ước lượng rằng, trong số các tham dự viên sẽ có 800 giám mục và hàng trăm chức sắc cấp cao khác của giáo hội thuộc 110 quốc tịch và nói 58 ngôn ngữ khác nhau. Trong năm ngoái, Ban tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ Lisbon có 16 nhân viên thường trực. Đức Thánh Cha sẽ đến Lisbon từ mùng 2 đến mùng 6 tháng 8 và Ngài cũng sẽ tiến viếng đền Thánh Đức Mẹ Fatima. Sẽ có những sinh hoạt với những người trẻ tại hơn 80 địa điểm ở vùng thủ đô Lisbon, với cao điểm là thánh lễ khai mạc ngày này do Đức Hồng Y Manuel Clemente, thượng phụ thành Lisbon, chủ sự ngày 1 tháng 8 tại công viên Eduardo thứ 7. Hai ngày sau đó, có buổi đón tiếp Đức Thánh Cha Francisco tại cùng địa điểm. Tại công viên này, chiều ngày thứ 6, mùng 4 tháng 8, sẽ có buổi đi đàn thánh giá trọng thể. Sau cùng, tại công viên Tejo, tọa lạc giữa thành Lisbon và Lourdes, sẽ diễn ra buổi canh thức với Đức Thánh Cha vào tối thứ 7, mùng 5 tháng 8. Sau lễ, các bạn trẻ sẽ ở lại cùng địa điểm đó để tham dự thánh lễ sáng Chủ nhật hôm sau do Đức Thánh Cha cử hành.
Tin Munich, Đức Quốc. Một trường học công giáo ở Pakistan bị tấn công. Tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ ở Đức cho biết, một trường nữ sinh công giáo tại Pakistan đã bị tấn công, khiến cho 2 nữ sinh bị thiệt mạng và 6 người khác bị thương. Hôm 23 tháng 5 vừa qua, tổ chức bác ái quốc tế này có trụ sở ở Munich bên Đức, nói rằng vụ tấn công đã xảy ra ngày 16 tháng 5 vừa qua tại trường Đức Mẹ Dân Mình tại Sankota, thuộc giáo phận Islamabad Rawalpindi, cách thủ đô Islamabad khoảng 200 cây số. Một người canh gác trường đã xả súng bắn vào các nữ sinh và giáo chức. Đương sự đã bị bắt. Người ta chưa rõ bối cảnh và nguyên do vụ này. Trường công giáo ở Sankota đã bị khủng bố hồi năm 2009. Hồi đó, những kẻ khủng bố thuộc nhóm Hồi giáo Jan Nisaran e Islam đã đe dọa trường và cáo buộc các nữ tu là muốn hoán cải đa số các học sinh Hồi giáo theo Kitô giáo, điều mà các nữ tu hoàn toàn phủ nhận. Sau vụ tấn công vừa qua, Đức cha Joseph Asad, giám mục giáo phận Islamabad Rawalpindi, nói rằng thiểu số các tín hữu Kitô tại Pakistan luôn cảm thấy bị đe dọa. Còn Đức tổng giám mục Sebastian Francis của giáo phận Lahore đã yêu cầu chính quyền tăng cường việc bảo vệ an ninh cho các trường học. Vụ này tạo nên một bầu không khí bất an. Tuy nhiên, Đức tổng giám mục nói thêm rằng, chúng tôi sẽ tiếp tục công tác giáo dục. Tất cả mọi người đều có quyền được giáo dục và tăng trưởng bản thân. Số tín hữu công giáo tại Pakistan chưa tới 2% dân số. Đặc biệt tại các vùng quê, giáo hội công giáo đảm trách nhiều trường học và các cơ sở từ thiện. Các cơ sở này thường bị những người Hồi giáo cực đoan tấn công.
Bản tin sáng nay của chúng tôi xin kết thúc nơi đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và các bạn.
Con thuộc về Chúa, suốt đời con mãi thuộc về Chúa. Chúa là tất cả đời con, có khi tánh bằng niềm vui, có Chúa trong hồn, có khi tánh bằng niềm vui, con ở trong Chúa. Con thuộc về Chúa, đấng lòng con mến yêu khao khát. Chúa là gia nghiệp đời, những khi vui mừng của khúc cảm tạ. Những khi đau buồn lòng con an bình bên Chúa. Mong chỉ ôi lạy Chúa và không chẳng khát khao gì vì đời con thường hạnh phúc an bình nơi Chúa. Con không lắng lo gì ôi lạy Chúa và không chẳng kiếm tìm gì vì ngoài Chúa cuộc đời con không có nghĩa gì.
Đã bao giờ bạn trầm trồ khen ngợi một bông hoa nở rực vào buổi sớm tinh sương vì vẻ đẹp tươi tắn của nó, như thể không có tạo vật nào trên đời này sánh bằng, nhưng rồi lại vô cùng tiếc nuối khi chiều về nụ hoa đã ủ rũ héo tàn. Vạn vật đổi thay thay đổi, tiến trình ấy vẫn không ngừng lại. Kiếp người chúng ta cũng không nằm ngoài quy luật đó. Vậy thì cuộc đời này còn có ý nghĩa gì? Sinh ra trên đời để làm gì, rồi phải trở về hư không? Triết lý nào có thể giúp chúng ta hiểu được điều đó? Tai lắng nghe nhịp câu ngạn ngữ, vườn phím đàn giải nghĩa nhiệm màu. Một ít phút lắng động tâm hồn, chúng ta mượn lời Thánh Huỳnh 49 để cùng nhau suy gẫm về của đời phù vân. Mở đầu Thánh Huỳnh 49 là một lời mời gọi trịnh trọng cho tất cả mọi thành phần. Chắc hẳn đó cũng là lời cho từng người trong chúng ta. Hãy nghe đây ngàn muôn dân hỡi, lắng tai nào hết thảy thế nhân, cả thường dân lẫn người quyền quý, hàng phú gia với kẻ cơ bần. Tiếp đến, tác giả Thánh Vịnh đã phát họa cho chúng ta thấy hình ảnh chung cuộc của kiếp người, điều mà dường như ai trong chúng ta cũng biết, nhưng mấy ai dám đối diện và khiêm tốn đón nhận. Nào phàm nhân sống mãi được sao, mà chẳng phải đến ngày tận số. Kìa thiên hạ thấy người khôn cũng chết, kẻ ngu đần dại dột cũng tiêu vong, bỏ lại tài sản mình cho người khác. Việc tìm kiếm của cải vật chất để nuôi sống bản thân, phát triển xã hội, đó là nhiệm vụ mà Thiên Chúa đã giao phó cho con người ngay từ lúc khởi đầu công trình sáng tạo. Nhưng đối với những người xem của cải vật chất, danh vọng ở trần gian là cùng đích cuộc đời mình, thì thật đáng cười chê. Hơn nữa, dù sống trong danh vọng, con người cũng không thể trường tồn. Thật nó chẳng khác chi con vật một ngày kia phải chết. Quả thật, nếu chỉ dừng lại ở sự chết, thì con người cũng chỉ ngang hàng với con vật. Vậy thì đâu là giá trị thật sự của con người? Tác giả đang làm một điều cao quý, hơn là vẽ một bức tranh u ám. Điểm chính yếu mà Thánh Vịnh muốn nói đến là giá cứu chuộc. Những sự trên đời này phù vân là thế, nhưng vẫn còn một thứ trường tồn mãi mãi, giúp cho con người chúng ta có một niềm hy vọng để vươn lên, một ánh sáng phía sau sự tâm tối và đau thương của cái chết. Đó là ơn cứu độ của Thiên Chúa. Nhưng Chúa Trời sẽ chuộc mạng tôi, gỡ tôi ra khỏi quyền lực âm phủ. Thật vậy, Kitô giáo không xem cái chết là dấu chấm hết cho cuộc đời con người. Chết là để mở ra một cuộc sống mới, cuộc sống vĩnh hằng. Nơi đó chúng ta sẽ được sống mãi bên đấng đã tạo nên chúng ta, yêu thương chúng ta, và sẽ cho chúng ta cảm nếm mọi thứ hạnh phúc mà chúng ta không thể tìm kiếm được ở trần gian. Chỉ khi nào chúng ta tin và xác tín vào điều đó, thì chúng ta không mải mê đi tìm kiếm những sự thế gian, nhưng chú tâm để tìm kiếm những gì thuộc về Thiên Chúa. Mỗi ngày, chúng ta luôn phải đối diện với những mất mát chia lìa. Đôi khi chúng ta cảm thấy cuộc sống vô nghĩa, nhưng sự phục sinh của Chúa Giê-xu có thể làm cho mọi thứ vô nghĩa trở nên có ý nghĩa hơn. Làm sao có phục sinh nếu không trải qua thập giá? Làm sao chúng ta cảm nhận được cuộc sống có ý nghĩa khi không kết hợp những đau khổ, trái ý trong đời với thập giá của Chúa Giê-xu? Mặc dù sự chết là định mệnh của con người, nhưng quyền năng và sự phục sinh của Chúa Giê-xu còn mạnh mẽ hơn. Hiểu được giá trị của con người khi được cứu chuộc, chúng ta sẽ không tiếc nuối khi nhìn ngắm một bông hoa tàn, không buồn bã thất vọng khi mất đi của cải đời này, cũng không ganh tị hơn thua khi có kẻ phát tài hoặc cửa nhà tăng thêm vẻ phong lưu, vì khi chết nó đâu mang được cả, kiếp vinh hoa chẳng theo xuống mộ phần. Lạy Chúa, Chúa đã tạo dựng nên chúng con, lại ban cho chúng con cai quản và hưởng dụng mọi công trình của Chúa. Nhưng chúng con đã để cho thụ tạo chiếm hữu tâm hồn, thống trị cuộc đời chúng con. Chúng con mãi miết chạy theo danh vọng tiền tài của cải vật chất, tìm kiếm những sự đời chóng qua hư mất, mà quên đi bổn phận phụng thờ Chúa. Chúng con lấy tên mình mà đặt cho miền này xứ nọ, nhưng ba tấc đất mới thật là nhà. Ôi lạy Chúa, xin đánh thức tâm hồn u mê của chúng con, để chúng con nhận biết rằng chỉ có Chúa mới là sự trường tồn mãi mãi, và việc tìm kiếm yêu mến Chúa mới là cùng đích cuộc đời chúng con. Amen.
Con thuộc về Chúa, Chúa đời con mãi thuộc về Chúa. Chúa là tất cả đời con, có chi danh bằng niềm vui có Chúa trong hồn, có chi danh bằng niềm vui con ở trong Chúa. Hạnh phúc an bình nơi Chúa, con không lắm lo chi, ôi lạy Chúa, và con chẳng kiếm tìm gì, vì ngoài Chúa cuộc đời con không còn nghĩa gì.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.